Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng.
Thủ đô Hà Nội tăng bậc trong top điểm đến tốt nhất.
Khen thưởng chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Kim Trung, Đông Anh.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bộ Tài chính Nga cảnh báo nợ quốc gia tăng khi chính phủ vay thêm tiền.
Xả súng ở New Zealand trước thềm World Cup nữ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, chủ trì hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm phó chủ tịch thường trực. Ngay sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày kế hoạch triển khai hoạt động Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng 6 tháng cuối năm 2023, các bộ ngành địa phương, chuyên gia, nhà khoa học đã tham luận các nội dung, giải pháp phân bổ không gian đô thị và giải nén giảm tải cho các đô thị lớn vùng đồng bằng sông Hồng, giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển xanh bền vững vùng đồng bằng sông Hồng, giải pháp phát triển vùng đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, đề xuất hình thành quỹ phát triển hạ tầng vùng và định hướng hoạt động giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông Hồng. Đáng chú ý là tham luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh về phát triển thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc. Các chính sách đặc thù vượt trội gắn với xây dựng luật thủ đô để thúc đẩy liên kết phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Tham luận tập trung vào 3 nhóm nội dung về cơ sở chính trị, pháp lý phát triển thủ đô. Hà Nội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ đạo của Trung ương theo hướng xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc riêng. Cũng tại hội nghị, các tham luận của các địa phương đều khẳng định tầm quan trọng của việc thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng và các giải pháp phát triển vùng. Những nội dung của hội nghị sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo.
Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, trưởng các ban, văn phòng Đảng ủy khối, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là lớp thứ nhất trong tổng số 3 lớp bồi dưỡng cho hơn 750 học viên mà Đảng ủy khối sẽ tổ chức trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023. Các học viên sẽ được các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà hoạt động thực tiễn có uy tín, trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, biên soạn và trực tiếp tham gia báo cáo các chuyên đề, trong đó có các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo bộ ngành của Trung ương, giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các học viên được tham dự các buổi nghiên cứu khảo sát thực tế tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố về tình hình kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung công khai, dân chủ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng ủy khối trong giai đoạn hiện nay.
Sáng nay, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, nhiều năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố thường xuyên chăm lo và làm tốt công tác chính sách, gương mẫu đi đầu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. 5 năm gần đây, các cấp hội đã vận động các cán bộ hội viên được 19,25 tỷ đồng, giúp 507 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, tặng 82 bò sinh sản cho gia đình hội viên trị giá 1,6 tỷ đồng. Hỗ trợ 157 gia đình cựu chiến binh nghèo 192 tỷ đồng để phát triển sản xuất thoát nghèo bền vững. Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng luôn được các cấp hội quan tâm và thể hiện bằng các việc làm cụ thể như vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã biểu dương và tặng quà cho 95 đồng chí cựu chiến binh thương binh tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong hoạt động ở cấp hội cũng như ở địa phương, đồng thời chúc các đồng chí có sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào của các cấp hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PAPI, CPAS, BI Index, BCI và triển khai kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính. Đây là nội dung được Hà Nội tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong những tháng cuối năm.
Trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện mức độ hài lòng của cơ quan tổ chức công dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp thành phố, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các sở ban ngành từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, Thường trực Thành ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhất là khắc phục triệt để tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, không tham mưu giải quyết công việc, đùn đẩy, né tránh, gắn với thực hiện chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch số 144 để khắc phục các hạn chế khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy sau kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2022. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Đề nghị các cấp, các ngành cần nêu cao quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra. Giữ vững ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế, phát triển các mô hình kinh tế mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CPI, tập trung vào các chỉ số thành phần còn thấp.
Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố cần tiếp tục quán triệt và siết chặt kỷ cương kỷ luật, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý. Đối với các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 đạt thấp, phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan và đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức cá nhân liên quan. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ.
Hoàn thành lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2031-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến 2065 và trình cấp có thẩm quyền thông qua, đề xuất nội dung luật thủ đô sửa đổi trình Quốc hội thông qua theo đúng kế hoạch, tiếp tục phát triển đồng bộ từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quan trọng của thành phố, đảm bảo kế hoạch đề ra.
Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, tái giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung cho công tác cải cách hành chính và kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Các đồng chí giám đốc, các sở, thủ trưởng các ban ngành thành phố, các đồng chí bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần vào cuộc quyết liệt, chịu trách nhiệm về hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị mình, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cải cách hành chính bám sát chương trình của thành phố, tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật, chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức với người dân doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy địa phương đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và kế hoạch triển khai thực hiện. Các cơ quan đơn vị địa phương cần chủ động nghiên cứu, sớm ban hành các văn bản để tập trung triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt ngay khi chỉ thị và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy được ban hành. Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các quận huyện thị xã tiếp tục phối hợp với các sở ngành thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp ủy quyền, trong đó tập trung phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế một cửa liên thông theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ điện tử thống nhất trên toàn thành phố, đáp ứng theo yêu cầu đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên thông theo yêu cầu chỉ tiêu và thời hạn của Trung ương và thành phố, gắn với tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội thay đổi cả về lượng lẫn về chất, đó là khẳng định của một số lãnh đạo địa phương cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng sau 15 năm Hà Nội chính thức mở rộng địa giới hành chính theo nghị quyết của Quốc hội.
Dù không được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng ông Nguyễn Văn Ý, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa đã gắn bó với thủ đô hơn 30 năm, trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn lịch sử, ông nhận thấy thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhất là sau khi Hà Nội mở rộng, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, hệ thống giao thông hạ tầng phát triển vượt bậc, người dân cuộc sống bớt khổ hơn xưa, tiện nghi hơn xưa, những con đường mới như vành đai 2, vành đai 3 giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Tốc độ đô thị hóa vùng ven phát triển như vũ bão, từ đầu cũng thấy dự án phát triển, ông Nguyễn Văn Ý chia sẻ.
Thấy nói rằng là thủ đô của chúng ta càng ngày càng cao đẹp, càng khang trang, càng ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, đường xá rộng rãi, nhà cửa cao. Phải nói rằng thủ đô rất là đẹp.
Diện mạo thủ đô không chỉ tập trung phát triển ở các quận trung tâm, mà sự thay đổi đáng kể cũng được ghi nhận tại các địa phương mà trước đây thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Trong đó có thể kể đến như thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trạm Trôi, sau khi chủ trương sáp nhập về Hà Nội được thực hiện hóa, cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi phát triển, đời sống nhân dân trên địa bàn đã được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Sau 15 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập địa giới hành chính, thì đối với bộ mặt của huyện Hoài Đức cũng như là các xã thị trấn của địa phương thì cũng đều phát triển. Đối với thị trấn thì là cái trung tâm văn hóa chính trị của huyện, thì bộ mặt của thị trấn thì nhiều năm nay thì cũng đã được huyện ủy, ủy ban dân huyện cũng quan tâm đầu tư. Bộ mặt thì nó cũng từng bước gần khang trang. Tuy nhiên là cũng còn một số các cái vị trí là nó cũng đang được tiếp tục được sự quan tâm của huyện đầu tư làm sao bộ mặt của thị trấn khi mà lên phường lên quận nó được đảm bảo. Đối với thị trấn thì đã đạt chuẩn văn minh đô thị rồi. Chúng tôi tiếp tục đề nghị là công nhận lại.
Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây giờ đây đã đổi thay rất nhiều, diện mạo đô thị khang trang. Những tuyến đường giao thông kết nối, bộ mặt mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến. Điều dễ nhận thấy đó là công tác chỉnh trang, vệ sinh đường làng ngõ xóm, vẽ tranh tường, trồng hoa, cây xanh được đẩy mạnh. Phong trào đã thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, chung tay góp sức cải tạo, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tạo diện mạo mới cho nhiều ngõ phố, đường làng, tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao ý thức, tạo thói quen ứng xử văn minh, văn hóa thanh lịch của người Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Định, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây cho biết.
Khi mà sát nhập giữa Hà Tây với Hà Nội thì chúng tôi về cái quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất là cũng được quan tâm rất là nhiều. Cái bộ mặt của đô thị chúng tôi, nhân dân cũng được hưởng lợi rất là nhiều. Đó là cái việc mà cải tạo các cái cống rãnh, rồi cái hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh cũng là thể hiện một cái bộ mặt là rất là rõ nét. Hà Nội thì cũng cái nguồn ngân sách để mà đầu tư vào thì chúng tôi đánh giá là cũng rất là quan tâm. Như hiện nay của phường, đối với phường thì hầu như tất cả tỷ lệ mà các ngõ tổ dân phố có đường bê tông trên 95%.
Hà Nội đang từng ngày đổi khác. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết mở rộng về mặt kiến trúc quy hoạch, Hà Nội đã đạt được những điểm nổi trội như đã cơ bản hoàn thành hệ thống quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung được duyệt. Trong đó, điểm đáng mừng là quy hoạch của 6 quận nội đô từ hơn chục năm nay chưa điều chỉnh thì nay đã được phê duyệt. Mặt khác, Hà Nội đang quyết liệt trong việc điều chỉnh quy hoạch sao cho phù hợp với tốc độ phát triển tất yếu và phù hợp với quy hoạch định hướng chung của thủ đô.
Tiếp tục là phần tin, tờ Telegraph Anh công bố giải thưởng 2023 Telegraph Travel Awards dựa trên kết quả bình chọn của 30.000 độc giả. Thủ đô Hà Nội lọt vào top các điểm đến tốt nhất. Hà Nội xếp ở vị trí 27, nằm trong top các thành phố thăng hạng vượt bậc so với lần gần nhất khi tăng 27 bậc từ vị trí 54. năm nay, Cape Town, Nam Phi đứng đầu trong danh sách các thành phố hàng đầu thế giới do độc giả Telegraph bình chọn. Các thành phố châu Âu chiếm phần lớn bảng xếp hạng năm nay. Không có điểm đến Đông Nam Á nào lọt vào top 10, chỉ có Singapore xếp vị trí 20.
Ngày 19 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có thư khen gửi các đơn vị thuộc Công an thành phố vì đã có thành tích khẩn trương điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng trong vụ án dùng dao đâm chết tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn xã Kim Trung, huyện Đông Anh sáng ngày 17 tháng 7. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng, thời gian tới, các cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thủ đô. Dịp này, Bộ Công an quyết định khen thưởng cho các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập chiến công xuất sắc. Cụ thể, Bộ Công an thưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Anh mỗi đơn vị 20 triệu đồng, thưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ mỗi đơn vị 15 triệu đồng.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, mới đây, cơ quan này nhận được thông tin hình ảnh văn bản bảo hiểm khoản vay hợp đồng tín dụng từ trung tâm truyền thông, nguồn cung cấp thông tin thuộc phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng. Chi tiết hình ảnh bao gồm nội dung dài 5 trang giấy có logo, hình ảnh và thông điệp truyền thông của Bảo hiểm xã hội Việt Nam in trên từng trang. Trang cuối có hình ảnh con dấu, chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám, không có dấu giáp lai giữa các trang. Về nội dung trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định đơn vị không có chức năng bảo hiểm các khoản vay, chữ ký và con dấu là giả mạo. Văn bản trên không do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát hành. Chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Thị Tám bị đối tượng đưa vào phần cuối của hợp đồng là vi phạm pháp luật. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, khi phát hiện các giấy tờ trên có dấu hiệu giả mạo, tổ chức cá nhân báo ngay cho cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết. Trên thực tế, tại Hà Nội, thời gian qua có một số cơ quan tổ chức bị lợi dụng văn bản, số điện thoại để lừa gạt doanh nghiệp, người dân.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa cảnh báo hình thức lừa đảo mới, nguy hiểm mang tên cho số đánh lô đề trên mạng xã hội. Dấu hiệu nhận biết của hình thức lừa đảo này là kẻ lừa đảo tiếp cận người khác thông qua các phương tiện như điện thoại, email, tin nhắn hoặc mạng xã hội, quảng cáo về việc cung cấp số lô số đề may mắn có khả năng trúng thưởng lớn. Đối tượng yêu cầu đóng một khoản phí trước để nhận được các số lô số đề may mắn. Khi không trúng thưởng, bị hại sẽ mất luôn số tiền này. Trong trường hợp trúng thưởng, kẻ lừa đảo yêu cầu chia hoa hồng hoặc trả một phần tiền thưởng cho mình dưới danh nghĩa đã cung cấp số lô số đề may mắn. Cơ quan công an cảnh báo, việc tham gia vào các hoạt động không rõ nguồn gốc và không đáng tin cậy như đánh số lô số đề trên mạng xã hội có thể gây mất tiền bạc và hậu quả pháp lý nghiêm trọng bởi chơi lô đề là hình thức cờ bạc vi phạm pháp luật. Người dân cần cẩn trọng, cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định tham gia bất kỳ hoạt động tài chính nào để bảo vệ tài sản và tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.
Theo kế hoạch số 53 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng, 100% ngõ hẻm có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được thì phải bố trí điểm chữa cháy công cộng. Mô hình này đã được triển khai từ tháng 5 năm 2023. Đến nay, tuy nhiên đã để lại nhiều bất cập tại nhiều ngõ hẻm nội thành Hà Nội. Mặc dù đã có các điểm chữa cháy công cộng, cùng hộp chữa cháy được lắp đặt từ lâu, nhưng bên trong vẫn rỗng tuếch, không có công cụ cứu hỏa. Một số nơi được trang bị đầy đủ, từ bình chữa cháy xách tay đến bộ nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và một chiếc búa rìu nhưng lại trong tình trạng cửa đóng then cài. Việc lắp đặt điểm chữa cháy công cộng giúp cho người dân kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ, làm giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Do đó, cần nhanh chóng hoàn thiện, bố trí đầy đủ các dụng cụ chữa cháy, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cuộc sống bình yên cho từng người dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy khiến 3 người trong một gia đình tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh tử vong rạng sáng qua đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt đối với những hộ gia đình vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh, vừa để ở. Vậy với những hộ như thế này, phải lưu ý những gì để đảm bảo an toàn phòng cháy? Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong phóng sự sau đây.
Thời gian qua, Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy, đặc biệt là các vụ việc cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh của hộ gia đình gây hậu quả nghiêm trọng. Trước thực trạng này, các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở cần đặc biệt chú trọng để tự phòng ngừa cho mình, chị Hoàng Thu Quyên, xã An Khánh, huyện Hoài Đức chia sẻ.
Là một cửa hàng kinh doanh, chính vì vậy bên tôi rất là chú trọng về các cái vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tham gia các lớp tập huấn và các cái điểm ra vào tại cửa hàng thì cũng có bố trí các cái công cụ biển báo, các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Và ngoài ra thì cửa hàng luôn nhắc nhở tất cả toàn bộ nhân viên phải có ý thức trong cái việc phòng cháy chữa cháy bằng cách là bố trí hàng hóa hợp lý cũng như tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra về.
Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh thường xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do sắp xếp hàng hóa dễ cháy với khối lượng lớn ở khu vực kinh doanh tầng trệt trên các lối đi lại. Ông Nguyễn Đăng Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cho biết.
Đối với các hộ gia đình vừa kinh doanh kết hợp nhà ở thì chúng tôi cũng thường xuyên có các công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác kiểm tra và nhắc nhở cũng như là công tác yêu cầu về đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy và tuân thủ cái luật phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là đối với cái việc để mở các lối thoát nạn để làm sao đảm bảo cái an toàn cho người và tài sản.
Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để đảm bảo an toàn, người dân không nên để nhiều đồ dùng hàng hóa dễ cháy gần nơi đun nấu, không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan. Nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải chủ động tạo lối thoát thứ hai để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Không bố trí vật dụng, hàng hóa cản trở lối thoát nạn, trang bị bình chữa cháy, xách tay, đèn pin, dây cứu người, dụng cụ phá rỡ như búa, kìm cộng lực để nơi dễ thấy, dễ sử dụng. Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Hoài Đức cho biết.
Các gia đình là trang bị mỗi gia đình là một bình chữa cháy. Đấy, để làm sao là đáp ứng được cái mà để làm sao là khi xảy ra cháy nhà mình thì người dân có cái phương tiện để người ta chủ động luôn, dập tắt luôn là khi cháy nổ xảy ra.
Khi xảy ra cháy, hãy thật bình tĩnh để xử lý tình huống, hô hoán báo động cho mọi người biết để di chuyển ra ngoài đám cháy. Nếu phải thoát qua khu vực có khói lửa, phải dùng mặt nạ phòng độc hoặc khăn, vải mềm thấm nước để che mũi, miệng, cơ thể. Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết. Gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số 114 hoặc chính quyền công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo Đài RT, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga cho biết, tại một cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về ngân sách và thị trường tài chính, nợ nhà nước của Nga sẽ tăng lên do chính phủ cần tiền để hỗ trợ nền kinh tế. Theo quan chức này, các cơ quan chức năng sẽ nỗ lực kiềm chế mức nợ dưới 20% GDP, nhưng việc vay thêm là cần thiết.
Chính phủ Nhật Bản đang làm rõ thông tin một số mặt hàng thủy sản từ Nhật Bản xuất sang Trung Quốc đã bị tạm dừng. Thông tin do người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Hirokazu Masuno cho biết, chính phủ Nhật Bản đang tận dụng mọi cơ hội để thuyết phục Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế khi sự an toàn của hải sản từ Nhật Bản đã được xác minh một cách khoa học.
Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin Trung Quốc đã bắt đầu kiểm tra phóng xạ đối với hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản sau những lo ngại về việc Nhật Bản xả nước thải qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã kết luận kế hoạch xả thải của Nhật Bản đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn kêu gọi Nhật Bản ngừng việc xả thải và cảnh báo sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản.
Loại máy bay phản lực cất cánh và hạ cánh thẳng đứng hoàn toàn sử dụng điện đầu tiên trên thế giới đang thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ở miền Nam Tây Ban Nha. Chiếc taxi bay có tên là Lilium Jet, công ty Lilium của Đức đã sử dụng động cơ phản lực chạy bằng điện được tích hợp trong phần cánh của máy bay. Loại máy bay này được thiết kế có thể chở được tối đa 6 hành khách và một phi công. Tuy nhiên, trong chuyến bay thử nghiệm lần này, máy bay được điều khiển từ xa để đảm bảo tính an toàn. Máy bay có khả năng bay với tốc độ như máy bay thông thường.
Chương trình trình diễn ánh sáng Sublime đang được diễn ra tại nhà thờ muối nổi tiếng của Colombia, Zipaquirá, nằm ở độ cao 180m so với mặt đất. Hình ảnh ánh sáng được tạo ra nhờ các máy chiếu hiện đại nằm sâu trong lòng đất, khiến ánh sáng được nhìn thấy rõ ràng hơn. Điểm nhấn của màn trình chiếu là hình ảnh của các cửa sổ kính màu của các nhà thờ trên khắp thế giới. Ngoài ra, hình ảnh các thánh đường thời Trung Cổ cũng xuất hiện trong buổi trình diễn này.
Cảnh sát New Zealand cho biết hai người và kẻ xả súng đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng tại một công trường xây dựng ở Auckland, thành phố lớn nhất của đất nước này. Vụ xả súng tại một trong những con phố đông đúc ở trung tâm thành phố này xảy ra chỉ vài giờ trước trận khai mạc giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ 9.
Một vụ nổ làm rung chuyển khu trung tâm Johannesburg, thành phố lớn nhất của Nam Phi. Theo lực lượng cứu hộ, chưa có thông báo liên quan đến thương vong về người, nhưng rất đông người qua đường cũng như tài xế và hành khách trên xe ô tô tại khu vực xảy ra vụ nổ đã bị thương. Một phần lớn khu kinh doanh của Johannesburg đã bị phong tỏa. Đội cứu hộ và cảnh sát đã tới hiện trường.
Nhiều nông dân Ukraine lo ngại sinh kế bị ảnh hưởng sau khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực mà không được gia hạn vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Thỏa thuận do Nga và Ukraine ký kết dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm 2022 để đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng Biển Đen trong thời gian xảy ra xung đột và đã nhiều lần được gia hạn. Tuy nhiên, phía Nga đã từ chối tham gia thỏa thuận ngay sau ngày 17 tháng 7 với lý do những điều kiện liên quan hoạt động xuất khẩu nông sản của nước này trong khuôn khổ thỏa thuận đã không được tuân thủ.
Cơ quan chống độc quyền của Italia đang điều tra về hoạt động bán vé tham quan ở đấu trường Colosseum tại Rome. Động thái trên được đưa ra sau khi nhiều du khách phàn nàn phải trả giá quá đắt để được đến thăm địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nước này. Thông thường, vé tham quan đấu trường La Mã này có giá 18 euro, nhưng trên trang web chính thức chỉ còn 3 vé đến ngày 7 tháng 8. Du khách phàn nàn rằng họ có thể mua được vé với giá gốc bởi nhiều công ty du lịch lớn đã mua hết vé và bán lại với giá đắt đỏ khoảng từ 37,5 đến 74 euro.
Ít nhất 16 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ nghi ngờ bị điện giật ở bang Uttarakhand, phía Bắc Ấn Độ. Vụ việc xảy ra bên trong một nhà máy xử lý nước thải thuộc chương trình hàng đầu của chính phủ liên bang tập trung vào việc bảo tồn sông Hằng. Nguyên nhân được cho là nổ máy biến áp gây nhiễm điện vào cây cầu bắc qua sông Alaknanda.
Theo Ủy ban phụ trách các vấn đề về nước Ấn Độ, lưu lượng nước trên sông Yamuna đã vượt qua cảnh báo báo lũ, gần chạm đến ngưỡng được coi là nguy hiểm. Mưa lũ khiến mực nước ở sông Yamuna ở miền Bắc Ấn Độ dâng cao và tràn qua các bức tường bảo vệ của khu đền Tamaha bằng đá cẩm thạch trắng. Cơ quan khảo sát khảo cổ học Ấn Độ cho biết nếu trời mưa nhiều hơn hoặc mực nước vẫn cao như vậy trong vài ngày, đơn vị này sẽ cần đánh giá lại tình hình và đưa ra khuyến cáo cần thiết.
Bản tin thể thao.
Đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó bao gồm hung thủ và 6 người khác bị thương trong vụ xả súng ở Auckland, New Zealand, chỉ vài giờ trước khi World Cup nữ 2023 khởi tranh. Đây cũng là thành phố nơi đội tuyển nữ Việt Nam lưu trú khi tham dự giải đấu. Địa điểm xảy ra vụ xả súng ở rất gần với khách sạn lưu trú của một số đội tuyển tham dự World Cup nữ, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Dù vậy, vụ việc không ảnh hưởng tới huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ra sân tập luyện theo kế hoạch và được ban tổ chức đảm bảo an ninh. FIFA cho biết cơ quan này sớm liên lạc với chính quyền địa phương, đồng thời liên tục thông tin tới các đội tuyển tham dự World Cup 2023, đặc biệt là những đội lưu trú tại Auckland. Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa hôm nay theo giờ Việt Nam. Trận khai mạc là cuộc đối đầu giữa New Zealand và Na Uy diễn ra trên sân vận động Eden Park, thành phố Auckland, New Zealand. Đây cũng là nơi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên vào ngày 22 tháng 7 gặp đội tuyển Mỹ. Nhằm chuẩn bị tốt cho mùa giải 2023-2024, Liverpool đã có trận giao hữu quốc tế với Kashu. Trước đối thủ yếu hơn, nhưng huấn luyện viên Klopp vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh. Đó là lý do mà ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Liverpool đã có bàn mở tỷ số do công của Darwin Núñez sau đường kiến tạo của Salah. Mặc dù có bàn dẫn trước nhưng Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn ở khoảng thời gian sau đó. Lữ đoàn đỏ bị Cashew gỡ hòa một đều ở phút 39, thậm chí ở phút 50, đại diện nước Anh còn bị đối thủ dẫn trước 2-1. Điều này buộc huấn luyện viên Klopp phải có một số điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự. Phút thứ 69, Gakpo ghi tên mình lên bảng tỷ số gỡ hòa cho Liverpool. Sau bàn gỡ hòa, Liverpool tiếp tục dâng cao đội hình ép sân Kashun. Những nỗ lực của lữ đoàn đỏ giúp đội bóng này có thêm 2 bàn thắng nữa ở phút 90+2 và 90+3 do công của Diogo Jota để thắng chung cuộc 4-2. Sau chiến thắng trước Leeds United, Manchester United có trận đấu giao hữu thứ 2 ở mùa hè 2023 để chuẩn bị cho mùa giải mới, đó là trận đấu với Lyon. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Erik ten Hag tung ra sân đội hình kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm và sức trẻ. Mặc dù vậy, các chân sút của Quỷ Đỏ đã không tận dụng thành công và bị đội bóng nước Pháp cầm hòa với tỷ số không đều. Trong hiệp thi đấu thứ hai, huấn luyện viên Erik ten Hag có hàng loạt sự thay đổi người, đáng chú ý là trường hợp của Van de Beek. Cầu thủ vào sân được ít phút đã ghi bàn duy nhất của trận đấu này ở phút 49 sau pha đệm bóng cận thành tinh tế. Chung cuộc, Manchester United giành chiến thắng 1-0 trước Lyon. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Quỷ Đỏ ở các trận giao hữu hè 2023 và đội bóng này vẫn duy trì thành tích giữ sạch lưới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hôm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Chiều tối nay, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.